Alfred Binet. Tại Pháp, người ta thử một kiểu đo trí thông minh khác có vẻ thành công hơn kiểu của Galton. Đó là đo trực tiếp các hoạt động tinh thần phức tạp mà người ta nghĩ là có liên quan đến trí thông minh. Alfred Binet, 1857-1911, là người dẫn đầu về phương pháp trắc nghiệm này, dựa theo truyền thống duy lý hơn là truyền thống duy nghiệm. Binet sinh ngày 11 tháng 7 tại Nice, Pháp. Cha ông là bác sĩ, cũng như cả ông nội lẫn ông ngoại của ông. Cha mẹ ông ly hôn khi ông còn bé, và ông được nuôi dạy bởi một mình mẹ ông, một nghệ sĩ tài ba. Tuy ban đầu ông theo ngành y khoa của gia đình, nhưng ông bỏ ngang để chuyển sang tâm lý học. Vì được độc lập tài chánh, Binet có thì giờ để tự học, và ông đọc các sách của Darwin, Galton và các nhà duy nghiệm Anh, nhất là John Stuart Mill. Ông không theo học bài bản về tâm lý học. Binet bắt đầu sự nghiệp tâm lý học bằng cách làm việc với Jean Marie Charcot, 1825-1893, nhà tâm bệnh học nổi tiếng thế giới tại Le Sapeture. Giống Charcot, Binet nghiên cứu về việc thôi miên, và ông tuyên bố rằng trong một nghiên cứu, ông đã có thể điều khiển các triệu chứng và cảm giác của một người bị thôi miên bằng cách di chuyển một cục nam châm đến các chỗ khác nhau quanh thân thể của người bị thôi miên. Ông cũng tuyên bố có thể dùng nam châm để thay đổi sự sợ hãi một đối tượng như sợ rắn thành sự yêu thích nó. Binet nghĩ rằng các khám phá này có thể có những hệ quả quan trọng đối với việc thực hành y khoa nói chung và đối với tâm bệnh học nói riêng. Nhưng các nhà nghiên cứu khác không thể đạt được các khám phá giống như của Binet, và họ kết luận rằng các kết quả của ông là do việc kiểm soát thí nghiệm yếu kém. Ví dụ, các chủ thể thí nghiệm của Binet luôn luôn biết trước họ phải làm gì. Khi các chủ thể không biết trước các chờ đợi của người nghiên cứu, họ không cho thấy các hiện tượng như Binet thấy. Vì vậy, chính sự ám thị tạo ra các kết quả của Binet, chứ không phải tác dụng của nam châm. Sau một cố gắng lâu dài nhằm bênh vực ý kiến của mình, cuối cùng Binet đã nhìn nhận rằng kết quả của ông là do sự ám thị, chứ không phải do tác dụng của nam châm, và ông đã từ chức tại La Salpêtrière năm 1890. May thay, sự nghiệp tâm lý học của Binet lần thứ hai thành công hơn. Không có chỗ đứng trong làng tâm lý học chuyên nghiệp, Binet hướng sự chú ý của mình vào việc nghiên cứu cho sự phát triển trí thức của hai bé gái của ông. Lúc ấy, một đứa 2 tuổi rưỡi và đứa kia 4 tuổi rưỡi. Ông làm ra các trắc nghiệm rất giống các trắc nghiệm của Jean Piaget sau này. Chẳng hạn, ông hỏi đống nào trong hai đống vật để trên bàn có nhiều vật hơn, thì ông thấy rằng câu trả lời không dựa vào con số các vật trong mỗi đống, mà vào lượng không gian mỗi đống chiếm trên mặt bàn. Ông cũng tìm hiểu xem hai bé gái của ông có thể nhớ đến mức nào các vật mà ông cho chúng xem thấy một lần rồi cất đi. Ông cũng dùng một số trắc nghiệm của Galton và Kettle để đo lường độ tinh nhạy thị giác và thời gian phản ứng. Năm 1890, ông xuất bản 3 khảo luận mô tả kết quả nghiên cứu của ông trên 2 người con gái của ông, và năm 1903, ông xuất bản Nghiên cứu thực nghiệm về trí thông minh, tóm lược việc nghiên cứu sự phát triển tri thức của các con gái ông theo thời gian. Năm 1891, ông gia nhập phòng thí nghiệm tâm lý học sinh lý tại Đại học Sorbonne. Tại đây, ông thực nghiệm việc nghiên cứu về các lĩnh vực như trí nhớ, bản chất sự sợ hãi của tuổi thơ, tính đáng tin cậy của chứng cớ tận mắt, tính sáng tạo, tư tưởng không hình ảnh và thuật xem chữ viết. Trong những năm làm việc tại Sorbonne, Binet cũng nghiên cứu các khác biệt cá nhân trong thị giác về các dấu vết mực trước công trình trắc nghiệm nổi tiếng của Rorschach. trong cuốn sách tiểu sử Binet nổi tiếng của Wolf 1973, bà nói rằng Binet là ông tổ của tâm lý học thực nghiệm tại Pháp và ông có nhiều ảnh hưởng đối với tâm lý học Hoa Kỳ hơn là Wood. Tâm lý học cá nhân. Binet không quan tâm nghiên cứu những điểm chung của người ta, nhưng chủ yếu quan tâm đến các điểm khác biệt giữa người ta với nhau. Năm 1896, cùng với trợ tá của ông là Victor Henry, 1872-1940, Binet viết một bài báo nhan đề Tâm lý học cá nhân. Trong đó, họ đề nghị một danh sách các yếu tố thay đổi làm cho các cá nhân khác nhau, đặc biệt về trí thức. Họ tìm kiếm một bảng liệt kê các yếu tố khác nhau quan trọng và cách để xác định mỗi yếu tố tồn tại tới mức nào trong một cá nhân nhất định, với các yếu tố biến thiên được phân lập và một cách để đo chúng. Họ hy vọng có thể đánh giá mọi cá nhân trong một thời gian tương đối ngắn. Nói cách khác, Binet và Henry đề nghị nghiên cứu các khả năng tri thức một cách trực tiếp thay vì dựa vào sự tinh nhạy của giác quan. Bản danh sách như vậy được đề nghị năm 1896, bao gồm trí nhớ, hình ảnh, trí tưởng tượng, chú ý, thấu hiểu, khêu gợi, phán đoán thẩm mỹ, phán đoán đạo đức, sức mạnh, ý chí và phán đoán về thị giác không gian. Tiếc rằng mục tiêu của Binet và Henry trong việc đánh giá trong một thời gian ngắn các quy trình tinh thần cao hơn của một người đã thất bại. Sự thất bại này đã khiến Binet và Henry phải từ bỏ kế hoạch tâm lý học cá thể. Tuy nhiên, kinh nghiệm đạt được sẽ có ích cho kế hoạch tiếp theo của Binet. Đánh giá sự yếu kém tri thức. Năm 1899, Theodore Simon, 1873-1961, đang làm việc như một nghiên cứu sinh trong một viện lớn dành cho trẻ em chậm phát triển trí khôn, đã xin Binet bảo trợ cho luận án tiến sĩ nghiên cứu của ông. Binet nhận lời và coi đây là cơ hội để ông tiếp cận với một phạm vi đề tài rộng rãi. Cùng năm 1899, Binet gia nhập Hội Tự Nguyện về Nghiên cứu Tâm lý Trẻ Em, một tổ chức tìm kiếm những thông tin giá trị về trẻ em, đặc biệt về các vấn đề giáo dục trẻ em. Binet lập tức trở thành người lãnh đạo của hội. Năm 1903, Binet và Simon được chính phủ Pháp bổ nhiệm trông coi việc nghiên cứu các vấn đề của trẻ em chậm phát triển tại các trường học Pháp. Người ta nhận thấy rõ ngay lập tức rằng muốn cho các em chậm phát triển nhận được sự giáo dục đặc biệt, cần phải có một phương pháp để phân biệt các em với các trẻ bình thường. Hồi đó, người ta sử dụng các trắc nghiệm của Galton để phát hiện các trẻ chậm phát triển trí óc, và Binet thấy rằng vì các trắc nghiệm này, các em bị mù hay câm thường bị đánh giá sai là các em chậm phát triển. Năm 1904, Binet và Simon bắt đầu soạn ra các trắc nghiệm để có thể phân biệt giữa các em trí óc bình thường và các em trí óc chậm phát triển. Qua các nghiên cứu trước kia, Binet tin rằng cách tốt nhất để xem xét các khác biệt cá nhân là căn cứ vào các quy trình tinh thần phức tạp. Và rất nhiều trắc nghiệm cho các trẻ em bình thường và dưới bình thường được làm theo kiểu này. Sau nhiều lần thử và sai, Binet và Simon đã đạt đến một trắc nghiệm đầu tiên về đo trí thông minh trực tiếp thay vì bằng các phương pháp đánh giá gián tiếp dựa vào sự tinh nhạy của giác quan. Thang đo trí thông minh Binet-Simon năm 1905 và các lần hiệu đính. Binet và Simon cống hiến thang đo trí thông minh Binet-Simon như một phương pháp hiệu quả để phân biệt trẻ em bình thường với trẻ em chậm phát triển trí óc. Thang đo được làm năm 1905 gồm có 30 trắc nghiệm xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, từ cử động đơn giản của mắt đến các định nghĩa trừu tượng. 3 trong số trắc nghiệm này đo sự phát triển vận động và 27 trắc nghiệm còn lại đo các khả năng tri thức. Các trắc nghiệm này được xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, nên nếu đứa trẻ qua được càng nhiều trắc nghiệm thì càng được coi là có mức phát triển tri thức cao. Thang đo được dành để trắc nghiệm các trẻ em bình thường và các trẻ em bị coi là chậm phát triển, tất cả ở độ tuổi từ 2 đến 12. Sau đây là 30 trắc nghiệm trong thang đo Binet-Simon năm 1905. 1. Chứng minh sự phối hợp thị giác. 2. Chứng minh sự nắm bắt khi tiếp xúc, nắm lấy một khối vuông sau khi chạm vào nó. 3. Chứng minh sự nắm bắt bằng mắt. 4. Nhận ra thức ăn, chọn giữa miếng gỗ và thanh sô-cô-la. 5. Tìm thức ăn, để miếng sô-cô-la gói kín trong giấy. 6. Làm theo các lệnh đơn giản hay lặp lại các điệu bộ. 7. Chỉ về các đồ vật như đầu, mũi, vân vân. 8. Nhận ra các đồ vật trong hình. 9. Gọi tên các đồ vật trong hình. 10. Phân biệt chiều dài của hai đường thẳng. 11. Lặp lại con số 3 đơn vị. 12. Phân biệt hai vật nặng. 13. Chống lại các gợi ý. 14. Định nghĩa các từ đơn giản. 15. Lặp lại câu có 15 từ. 16. Nói sự khác biệt giữa một cặp đồ vật. 17. Chứng minh trí nhớ bằng mắt. 18. Vẽ các hình từ trí nhớ. 19. Chứng minh mức độ trí nhớ về các con số. 20. Nói các điểm giống nhau giữa các đồ vật. 21. Phân biệt nhanh các đường thẳng. 22. Xếp thứ tự 5 vật nặng. 23. Nhận ra vật nặng bị thiếu trong 5 vật nặng ở trắc nghiệm 22. 24. Cho các từ có âm điệu. 25. Hoàn thành các câu. 26. Làm câu với 3 từ cho sẵn. 27. Trả lời câu hỏi. Ví dụ, em phải làm gì khi buồn ngủ? 28. Nói giờ sau khi thay đổi các kim đồng hồ. 29. Gấp và cắt giấy. 30. Phân biệt giữa các từ trừu tượng, ví dụ buồn và chán. Chúng ta thấy phản ánh trong thang đo Binet-Simon niềm tin của ông rằng trí thông minh không phải là một khả năng duy nhất mà là nhiều khả năng khác nhau. Như thế, có thể nói Binet phản ánh tâm lý học khả năng của các nhà triết học duy lý. Tuy nhiên, ông không chấp nhận thuyết bẩm sinh của đa số các quan điểm duy lý. Thực ra, ông cũng tin sự di truyền có thể có một tác động giới hạn mạnh đối với khả năng của tri thức, nhưng ông cũng tin rằng đa số người ta đều hoạt động dưới mức tiềm năng của mình. Vì vậy, ông tin mạnh rằng mọi người đều có thể tăng trưởng về tri thức và điều này có tầm quan trọng lớn đối với các nhà giáo dục. Thang đo Binet-Simon được hai tác giả hiệu đính vào năm 1908 với mục tiêu vượt lên trên sự phân biệt giữa trẻ bình thường và trẻ chậm phát triển để phân biệt các mức thông minh khác nhau giữa các trẻ thông minh. Các trắc nghiệm được dùng cho các trẻ bình thường từ 3 đến 13 tuổi. Nếu 75% hay hơn số trẻ em ở một độ tuổi nào đó qua được một trắc nghiệm nhất định, trắc nghiệm ấy được kể là dành cho lứa tuổi ấy. Thang đo hiệu đính năm 1908 gồm 58 trắc nghiệm. Thang đo hiệu đính năm 1911 gồm các dữ kiện quy tắc cho người lớn từ 15 tuổi và cung cấp đúng 5 trắc nghiệm cho mỗi lứa tuổi. Các trắc nghiệm ở lứa tuổi cao hơn cho phép đánh giá sự tinh tế hơn trong trí thông minh. Ví dụ, nếu một trẻ 8 tuổi qua được tất cả các trắc nghiệm tương ứng với lứa tuổi của em được coi là bình thường. Tuy nhiên, một em 8 tuổi cũng có thể qua được một số trắc nghiệm dành cho lứa 9 tuổi. Phương thức mới này cho phép tăng thêm 1/5 tuổi cho kết quả của mỗi trắc nghiệm mà một em qua được trên tiêu chuẩn dành cho tuổi của em. Như thế, mức thông minh của một em có thể được diễn tả bằng tuổi trí tuệ của em, nghĩa là tuổi tương ứng với các trắc nghiệm khó nhất mà đứa trẻ có thể qua được. Thương số thông minh, IQ. Năm 1911, William Stern, 1871-1938, một nhà tâm lý học Đức đưa vào thuật ngữ tuổi trí tuệ. Theo Stern, tuổi trí tuệ của một đứa trẻ được xác định bởi mức độ thể hiện các trắc nghiệm Binet-Simon. Stern cũng gợi ý rằng tuổi trí tuệ có thể chia cho tuổi đời và ta có thương số thông minh. Ví dụ, nếu một đứa trẻ 7 tuổi qua được đủ các trắc nghiệm dành cho trẻ 7 tuổi, thì thương số thông minh của em sẽ là 7/7 hay 1.00. Nếu một trẻ 7 tuổi khác chỉ qua được các trắc nghiệm dành cho trẻ 5 tuổi, chỉ số thông minh của em sẽ là 5/7 hay khoảng 1.71. Năm 1916, Lewis Stearman gợi ý nhân chỉ số thông minh với 100 để loại bỏ các số lẻ thập phân. Cũng chính Stearman đã dùng chữ viết tắt IQ để chỉ thương số thông minh Intelligence Quotient. Như vậy, phối hợp các gợi ý của Stern và Stearman, ngày nay chúng ta có công thức quen thuộc về IQ. IQ bằng Mental Age, nghĩa là MA, tuổi tâm lý, chia cho Chronological Age, CA, tuổi vật lý, nhân với 100. Binet chống đối việc sử dụng công thức về thương số thông minh. Ông cho rằng trí thông minh quá phức tạp, không thể được biểu thị bằng một thuật ngữ đơn giản hay một con số. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng sự đơn giản hóa của Stern đã giành phần thắng trước sự chống đối của Binet. Dù sao, Binet và Simon đã triển khai được một phương pháp đo lường ngắn gọn và dễ áp dụng cho trí thông minh, và nó đã trở thành vô cùng phổ biến. Đến trước lúc bắt đầu Thế chiến thứ hai, trắc nghiệm của Binet-Simon đã được sử dụng tại hầu như khắp nơi trên thế giới. Cả Binet và Galton đều cùng qua đời năm 1911. Galton thọ 89 tuổi với một sự nghiệp phong phú, và Binet thọ 54 tuổi đã ở đỉnh cao sự nghiệp của mình. Sharks, Berman và quan niệm về trí thông minh tổng quát. Sau một thời gian dài phục vụ trong quân đội Anh cho tới năm 34 tuổi, Sharks Berman 1863-1945 chuyển hướng sang sự nghiệp tâm lý học. Ông theo học với cả Wood lẫn Kulpe tại Đức, rồi sau đó bắt đầu đọc các tác phẩm của Galton. Ông rất bị ấn tượng và đã làm một số thí nghiệm về các học sinh trường làng, và kết quả có vẻ ủng hộ quan điểm của Galton rằng có sự tương quan giữa sự tinh nhạy của giác quan và trí thông minh. Ông thấy rằng các số đo sự tinh nhạy giác quan không chỉ tương ứng rất cao với nhau, nhưng điều quan trọng hơn, chúng cũng tương ứng rất cao, cộng 38, với trí thông minh ở trường. Năm 1904, ông xuất bản các kết quả nghiên cứu trong một bài báo nhan đề Trí thông minh tổng quát, xác định và đo khách quan. Một phần dựa vào bài báo đã gây tranh luận của ông. Ông được mời giữ một ghế giảng dạy tại University College, London. Tại đây, ông bắt đầu đã kích thuyết duy cảm, liên tưởng khoái lạc và hầu hết các lập trường triết học và tâm lý học từng được chấp nhận trước kia. Đặc biệt, ông đã kích các kết quả nghiên cứu như của Whistler cho thấy có ít sự tương quan giữa các số đo của Galton và Kettle về sự tinh nhạy giác quan, và hầu như không có sự tương quan nào giữa các số đo sự tinh nhạy giác quan và kết quả học tập. Vì các kết quả của ông hoàn toàn ngược lại, ông kết luận rằng các kết quả ngược với của ông đều là các thống kê giả tạo. Ông cũng kết luận rằng vì các số đo sự tinh nhạy giác quan có tương quan với nhau, nên chúng phải là số đo chung của một khả năng chung mà ông gọi là trí thông minh tổng quát, J. Hơn nữa, theo truyền thống Galton, ông cho rằng J được quyết định hầu như hoàn toàn bởi di truyền. Các kết luận của Spearman về bản chất của trí thông minh là quan trọng vì ba lý do sau đây. 1. Ông coi trí thông minh là một khả năng duy nhất, trong khi Binet coi nó là một tập hợp nhiều khả năng khác nhau. 2. Ông coi trí thông minh phần lớn do di truyền, trong khi Binet coi nó là có thể thay đổi nhờ kinh nghiệm. Và 3. Chính quan niệm của Perman về trí thông minh được chấp nhận nhiều nhất bởi phong trào trắc nghiệm mới tại Mỹ, chứ không phải quan niệm của Binet, nghĩa là EQ được coi là đo trí thông minh tổng quát của Spearman, chứ không phải đo mức tri thức đa diện của Binet. Thang đo Binet-Simon tại Hoa Kỳ. Henry Herbert Goddard. Henry Herbert Goddard, 1866-1957, sinh tại New England, đậu cử nhân và thạc sĩ tại Haverford College. Sau khi làm giáo viên, rồi làm hiệu trưởng một trường trung học, ông ghi danh học chương trình tiến sĩ về tâm lý học tại Đại học Clark để theo đuổi các quan tâm của ông về giáo dục và tâm lý học. Ông làm luận án tiến sĩ về các yếu tố tâm lý trong việc chữa bệnh bằng lòng tin dưới sự hướng dẫn của J. Stanley Hall. Xem chương 11. Sau khi đậu tiến sĩ năm 1899, Goddard nhận một ghế giáo sư tại West Chester State Teachers College của Pennsylvania. Rồi năm 1906, ông trở thành giám đốc nghiên cứu tại trường đào tạo các trẻ em chậm phát triển trí óc tại Vineland, New Jersey. Chính Goddard đã dịch thang đo Binet-Simon và mọi tác phẩm của Binet và Simon sang tiếng Anh. Sau khi Binet qua đời năm 1911, Goddard trở thành đại biểu hàng đầu của phương pháp Binet trong việc đo trí thông minh. Tuy chấp nhận phương pháp trắc nghiệm Binet, Goddard lại còn chấp nhận quan điểm của Galton, Kettle, Spearman về bản chất của trí thông minh chứ không phải quan điểm của Binet. Ông cho rằng trí thông minh là một khả năng tinh thần duy nhất và sức mạnh của nó được quyết định bởi di truyền. Nghiên cứu gia đình Callicott. Goddard quyết định nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về mối tương quan giữa bối cảnh gia đình và trí thông minh. Năm 1911, ông áp dụng trắc nghiệm Binet-Simon cho Deborah Callicott, người từng sống ở trường Vineland từ năm 1897. Callicott là một cái tên hư cấu do Goddard lấy từ tiếng Hy Lạp kalos, nghĩa là tốt, và kakos, nghĩa là xấu. Mặc dù tuổi đời của Deborah là 22, trắc nghiệm trí thông minh của cô xác định tuổi tâm lý là 9 với một EQ khoảng 41. Goddard bịa ra một cái tên gọi là moron, nghĩa là đần độn, chỉ mức thông minh của Deborah. Rồi ông lần ngược trở về tổ tiên của Deborah từ thời cách mạng Mỹ, khi Martin Callicott, cha, có mối quan hệ với một gái bán bar chậm phát triển trí óc và sinh ra Martin Callicott con. Sau khi rời quân đội, Martin cha cưới một cô gái đáng giá và họ có 7 người con. Martin con cũng cưới vợ và có 10 người con. Trong phân tích của Goddard, con cháu của Martin cha và cô gái đáng giá biểu thị phía tốt của tổ tiên Deborah, và con cháu của Martin con biểu thị phía xấu. Goddard thấy rằng các con của Martin cha không người nào chậm phát triển trí óc, trong khi 5 người con của Martin con bị chậm phát triển. Trong các thế hệ tiếp theo của Martin con, Goddard thấy có rất nhiều người bị chậm phát triển. Trong số những con cháu của Martin cha, có nhiều người là bác sĩ, luật sư, nhà giáo dục, các cá nhân xuất sắc khác. Goddard báo cáo các khám phá của ông trong gia đình Calicut, một nghiên cứu về tính di truyền của sự chậm phát triển trí óc, 1912. Nghiên cứu của ông ủng hộ quan niệm của Galton rằng trí thông minh là do di truyền quyết định. Đi theo lý thuyết của Goddard, một số nhà khoa học hàng đầu thời ấy đã cổ võ việc triệt sản đối với các người trí tuệ chậm phát triển hay cách ly họ ra khỏi xã hội. Họ cho rằng vì những người này không kiểm soát được việc sinh sản của họ, nên thành phần thông minh của xã hội phải kiểm soát thay cho họ. Không dưới 20 tiểu bang ra đạo luật triệt sản và hàng ngàn người không mong muốn đã bị triệt sản. Tại một số bang, luật triệt sản có hiệu lực mãi cho đến thập niên 1970. Trắc nghiệm trí tuệ và việc nhập cư. Vào những năm 1905-1913, một làn sóng nhập cư gồm hàng triệu người từ châu Âu đổ vào đất Mỹ. Và người ta lo ngại rằng nhiều người trong số nhập cư này có thể là những người đần độn. Vấn đề là làm sao xác định chắc chắn được. Năm 1912, cao ủy nhập cư mời Goddard đến đảo Ellis để quan sát các người nhập cư. Goddard tuyên bố ông có thể cho biết nhiều người nhập cư là hạng đần độn mà chỉ cần quan sát các đặc điểm thể lý của họ. Nhưng để chắc chắn, ông sử dụng thang đo Binet-Simon. Dựa trên kết quả của các trắc nghiệm, nhiều người nhập cư bị liệt vào hạng người đần độn và hàng ngàn người bị trục xuất. Goddard còn đi xa tới mức xác định những nước châu Âu nào có tỷ lệ người nhập cư đần độn cao nhất. Chung chung, Goddard kết luận rằng có khoảng 40-50% người nhập cư là hạng đần độn. Do các cố gắng của Goddard, tỷ lệ người nhập cư bị trục xuất tăng 350% vào năm 1913 và 570% vào năm 1914, làm cho nước Mỹ mất đi biết bao nhiêu người lao động bình thường và rẻ tiền. Vào những năm sau này, Goddard thay đổi triệt để quan điểm của ông bằng cách chấp nhận nhiều quan niệm của Binet, nhưng ông đã gây ra biết bao thiệt hại rồi. Lewis Madison Thaman. Lewis Madison Thaman, 1877-1966, sinh ngày 15 tháng 1, là con thứ 12 của một gia đình nông dân 14 con tại miền trung Indiana. Năm ông 9 tuổi, một người bán các sách về tướng sọ học tặng cho mỗi người trong gia đình Thaman một quyển về tướng sọ học. Cuốn sách Thaman đọc cho thấy nhiều hứa hẹn và đã kích thích ông khao khát một cuộc đời vượt bên ngoài ranh giới của đồng ruộng. Năm 15 tuổi, Thaman bỏ đồng ruộng đi đến Danville, Indiana, học tại trường Central Norman College. Năm 17 tuổi, ông bắt đầu dạy học tại một trường làng. Trong 6 năm sau khi rời gia đình, Thaman đã dạy học ở trường và đậu 3 văn bằng, một về nghệ thuật, một về khoa học và một về sư phạm. Năm 1901, ông ghi danh vào Đại học Indiana để theo đuổi chương trình thạc sĩ về sư phạm. Sau khi đậu thạc sĩ, ông đang tìm một chỗ giảng dạy thì nhận được một đề nghị làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Clark. Với sự trợ giúp tài chánh của gia đình, ông chấp nhận lời đề nghị và đến học với G. Staley Hall giống như Goddard. Nhưng Thaman không viết luận án dưới sự hướng dẫn của Hall. Thaman ngày càng quan tâm hơn đến trắc nghiệm trí tuệ và Hall không mấy phấn khởi về đề tài này. Dưới sự hướng dẫn của Edmund C. Stanford, Thaman tách riêng hai nhóm học sinh giỏi và dốt rồi tìm cách xác định phải dùng loại trắc nghiệm nào để phân biệt các cá nhân trong hai nhóm. Thaman không biết rằng Binet và Simon đã từng làm cùng một việc như thế trước đó. Luận án của Thaman nhan đề Thiên tài và ngu dốt, một nghiên cứu về các quá trình trí tuệ của 7 học sinh giỏi và 7 học sinh dốt. Thaman sau này nói rằng tất cả sự quan tâm về sự nghiệp của ông đã được hình thành trong những năm làm việc tại Clark. Năm 1910, Teman nhận lời mời giữ ghế giảng dạy trong khoa giáo dục tại Đại học Stanford và làm việc tại đây cho đến cuối đời. Ông trở thành khoa trưởng của phân khoa tâm lý học năm 1922 và giữ chức này cho tới khi về hưu năm 1922. Khi đến Stanford, Teman tình cờ biết đến thang đo trí thông minh Binet-Simon qua bản dịch của Goddard. Teman bắt đầu ngay lập tức làm việc với thang đo này và thấy rằng nó không thể sử dụng chính xác cho trẻ em Mỹ mà không có sự sửa đổi. Trắc nghiệm Stanford Binet. Teman thấy rằng khi áp dụng thang đo Binet-Simon cho học sinh Mỹ, kết quả không đồng đều, nghĩa là điểm số trung bình của trẻ em thuộc các lứa tuổi khác nhau thì hoặc cao hơn hay thấp hơn tuổi đời của nhóm trẻ được trắc nghiệm. Ví dụ, Teman nhận thấy các mục trong thang đo Binet-Simon quá dễ đối với trẻ 5 tuổi và quá khó đối với trẻ 12 tuổi. Điều này khiến cho tuổi trí tuệ của trẻ em 5 tuổi cao một cách giả tạo và tuổi trí tuệ của trẻ 12 tuổi thấp một cách giả tạo. Cùng với sinh viên mới tốt nghiệp của ông H. G. Tiltz, Teman xóa bỏ các mục đang có trong thang đo Binet-Simon và thêm vào các mục mới cho tới khi điểm số trung bình của một mẫu trẻ em là 100, bất kể các em thuộc lứa tuổi nào. Điều này có nghĩa là đối với mỗi nhóm tuổi được trắc nghiệm, tuổi trí tuệ trung bình sẽ bằng tuổi đời của nhóm. Teman và Tiltz xuất bản một bản hiệu đính lần đầu về thang đo Binet-Simon năm 1912 và năm 1916, một mình Teman xuất bản một bản hiệu đính khác nữa. Bản hiệu đính năm 1916 này được gọi đơn giản là Stanford Binet. Chính vào năm 1916, Teman chấp nhận chỉ số thông minh của Stern và gợi ý chỉ số này được nhân với 100 để loại bỏ các số lẻ thập phân và gọi chỉ số này là EQ. Trắc nghiệm của Stanford Binet làm cho Teman trở nên vừa giàu vừa nổi tiếng. Nó được hiệu đính năm 1937 và một lần nữa năm 1960 sau khi Teman đã mất. Lập trường của Teman về tính di truyền của trí thông minh. Trong suốt cuộc đời sự nghiệp, Teman luôn tin rằng trí thông minh phần lớn do di truyền. Giống như Goddard, Teman tin rằng trí thông minh kém là nguyên nhân của đa số tội phạm và các dạng hành vi chống xã hội khác. Theo Teman, một người ngu dốt không thể là một người đạo đức. Tuy Teman rất bị ấn tượng bởi Binet và vay mượn nhiều của Binet, quan niệm của ông về trí thông minh giống với quan niệm của Galton hơn. Nghiên cứu của Teman về thiên tài. Vào thời Teman, người ta tin rằng các trẻ em quá thông minh đều là bất bình thường. Một thành ngữ thường dùng để mô tả các trẻ em loại này là chín sớm, thối sớm, gợi ý rằng nếu khả năng trí tuệ phát triển quá sớm thì không còn lại bao nhiêu cho các lứa tuổi sau. Để nghiên cứu một cách khách quan kinh nghiệm của các trẻ em xuất sắc trong thời gian lâu dài, Teman thực hiện một trong các nghiên cứu nổi tiếng nhất trong lịch sử tâm lý học. Bằng cách tìm ra các trẻ em thông minh xuất chúng rồi quan sát các em một thời gian lâu dài, Teman có thể đánh giá sự tin tưởng của ông rằng các trẻ em có EQ cao thường thành công trong cuộc đời hơn là các trẻ em có EQ thấp. Bước thứ nhất, Teman xác định thiên tài là có điểm số 135 trở lên trong trắc nghiệm của ông. Tiếp theo, ông áp dụng trắc nghiệm cho hàng ngàn học sinh ở California và ông lọc ra 1.470 học sinh ưu tú, 824 nam và 646 nữ. Tuổi đời trung bình của nhóm là 11 và EQ trung bình của nhóm là 151. Tìm hiểu tất cả những gì ông có thể biết về các em, gồm các sở thích, lý lịch gia đình, sức khỏe, đặc điểm thể lý và tính cách. Teman muốn nghiên cứu các kinh nghiệm của các em trong nhóm khi chúng lớn lên theo thời gian. Ông bắt đầu cuộc nghiên cứu năm 1921 và báo cáo các kết quả đầu tiên của ông trong nghiên cứu di truyền học về thiên tài năm 1926. Từ di truyền có thể có hai nghĩa. Thứ nhất, nó có thể có nghĩa là phát triển. Khi dùng theo nghĩa này, một nghiên cứu di truyền học là nghiên cứu các dấu vết cho thấy có điều gì thay đổi theo thời gian tăng trưởng. Thứ hai, từ di truyền có thể chỉ về các gen hay nhiễm sắc thể là nguồn gốc của sự biến đổi tính chất. Taman dùng từ di truyền theo nghĩa phát triển. Taman thấy rằng các trẻ em trong nghiên cứu của ông đều có cha mẹ với nền giáo dục trung bình. Các em đã biết đọc từ khi còn rất nhỏ tuổi, tham dự các sinh hoạt rất đa dạng và kết quả học tập của các em thường là xuất sắc. Tất cả điều này là dễ hiểu. Vấn đề chính là xem các em này sẽ sống ra sao khi các em lớn lên. Taman thực hiện việc nghiên cứu theo dõi vào năm 1927-1928 khi tuổi trung bình của các em là khoảng 16 và một lần nữa vào năm 1939-1940 khi tuổi trung bình của các em là 29. Các nghiên cứu này cho thấy các cá nhân của nhóm vẫn tham gia các sinh hoạt đa dạng và trỗi dược trong hầu hết các sinh hoạt ấy và họ vẫn xuất sắc về học vấn. 70% nam và 67% nữ đều học hết đại học và 56% nam và 33% nữ đã học tiếp ít nhất là một bậc nữa. Tất cả các tỷ số này đều cao hơn rất nhiều so với thành phần quần chúng vào thời đó. Lần nghiên cứu theo dõi cuối cùng có sự tham dự của Taman là vào năm 1950-1952 và nó cho thấy các cá nhân được trắc nghiệm vẫn tiếp tục trỗi dược trong hầu hết mọi lĩnh vực học tập. Sau khi Taman mất vào năm 1956, những người khác tiếp tục cuộc nghiên cứu về nhóm mà Taman đã nghiên cứu. Cả thể nhóm này đã được nghiên cứu trong 50 năm. Đối với các nhà nghiên cứu tham gia, các kết quả đã rõ. Trẻ em thiên tài trở thành người lớn thiên tài. Nghiên cứu của Taman đã làm tan biến nhiều tin tưởng sai lạc về các trẻ em thiên tài, nhưng nó vẫn còn để lại câu hỏi chưa trả lời được là thiên tài do di truyền hay do kết quả của kinh nghiệm. Có bao nhiêu phần của trí thông minh được quyết định do di truyền và bao nhiêu phần do môi trường vẫn còn là một vấn đề bị tranh cãi nóng bỏng trong tâm lý học ngày nay. Trắc nghiệm trí thông minh trong quân đội. Robert M. Yerkes. Robert M. Yerkes, 1876-1956, là con trưởng trong một gia đình nông dân ở Pennsylvania. Nhưng ông thất vọng với đời sống nông dân và mơ ước trở thành một bác sĩ. Những năm học đại học, Yerkes sống ở nhà một người bác và phụ giúp các việc nhà để có tiền đi học ở đại học Usinis. Sau khi rời Usinis, Yerkes chuyển đến Harvard và ở đây ông bắt đầu quan tâm đến hành vi loài vật. Đậu tiến sĩ năm 1902, ông ở lại Harvard làm một thành viên của phân khoa. Cùng với bạn, ông lúc đó đang ở Đại học John Hopkins là John B. Watson, sẽ học ở chương 12, Yerkes sáng lập khoa tâm lý học so sánh tại Hoa Kỳ. Để nhìn nhận thành công tuyệt vời này của ông được bầu làm Chủ tịch Hội Tâm lý học Mỹ, APA năm 1917. Thời còn là sinh viên, Yerkes phải vay mượn rất nhiều tiền và chức vụ giảng dạy của ông tại phân khoa ở Harvard không được bao nhiêu tiền. Vì thế, ông phải làm các công việc ngoài giờ để sinh sống. Năm 1912, ông nhận công việc làm giám đốc nghiên cứu tại bệnh viện đầu tiên về trắc nghiệm trí thông minh. Tại bệnh viện, người ta dùng thang đo Binet-Simon để làm dụng cụ giúp chẩn đoán lâm sàng. Dần dần, Yerkes ngày càng tham gia nhiều hơn vào công việc trắc nghiệm tại Bệnh viện Tâm thần bang Boston và phải bỏ bớt công trình của ông về tâm lý học so sánh. Cống hiến của Yerkes cho trắc nghiệm thông minh là gợi ý của ông cho rằng mọi cá nhân phải được trắc nghiệm về mọi mục của trắc nghiệm Binet-Simon rồi cho điểm mỗi mục mà họ qua được. Như thế, việc đánh giá mỗi người sẽ căn cứ vào tổng số điểm đạt được thay vì một EQ. Phương pháp này loại bỏ được yếu tố tuổi tác trong việc chấm điểm. Không bao lâu sau, Jekers sẽ thấy phương pháp của mình được thử ở một mức độ mà ông không bao giờ nghĩ là có thể làm được. Chương trình trắc nghiệm quân đội. Khi Hoa Kỳ bước vào Thế chiến thứ nhất năm 1917, Jekers đang làm chủ tịch APA. Ông triệu tập một cuộc họp đặc biệt của Hiệp hội để tìm xem các nhà tâm lý học có thể giúp gì trong cố gắng chiến tranh này. Người ta quyết định là các nhà tâm lý học sẽ tìm ra các công cụ để chọn lựa và đánh giá các lính nhập ngũ. Theo lời mời của Goddard, một nhóm nhỏ các nhà tâm lý học, trong đó có Jekers và Thielman, đã đến trường Vineland để triển khai các trắc nghiệm tâm lý, để sau đó sử dụng tại các căn cứ lục quân và hải quân khác nhau. Vì các kết quả khả quan, Jekers được trao quân hàm thiếu tá và trao nhiệm vụ tổ chức một chương trình trắc nghiệm cho toàn thể lục quân. Hải quân bác bỏ ý tưởng này. Mục tiêu của chương trình là xác định những người khuyết tật trí tuệ, phân loại quân lính theo mức thông minh và chọn lọc các cá nhân để đào tạo đặc biệt, ví dụ làm sĩ quan. Jekers tin rằng để có hiệu quả, phải sử dụng trắc nghiệm tập thể thay vì cá nhân, phải đo trí thông minh bẩm sinh và phải dễ áp dụng và dễ cho điểm. Vì thấy rằng 40% số quân nhập ngũ không biết đọc đủ để làm trắc nghiệm, nên nhóm đã tổ chức phải tạo ra hai dạng trắc nghiệm, dạng Army Alpha cho các binh sĩ biết chữ và dạng Army Beta cho các binh sĩ không biết chữ hay những người nói và đọc ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Chiến tranh kết thúc năm 1918 và chương trình trắc nghiệm kết thúc năm 1919, lúc đó đã có 1,75 triệu người được trắc nghiệm. Nhiều người cho rằng chương trình trắc nghiệm quân đội đã chứng minh được tính thực dụng của tâm lý học, nhưng các chứng cớ không ủng hộ cho quan điểm này. Sự suy thoái trí thông minh trên cả nước. Việc sử dụng hai loại trắc nghiệm Army Alpha cho người biết chữ và Beta cho người không biết chữ lại khơi dậy mối lo ngại về tình trạng suy thoái trí thông minh trên toàn quốc. Khoảng một nửa số đàn ông da trắng được trắc nghiệm trong quân đội có trí thông minh bẩm sinh bằng với lứa tuổi 13 hay thấp hơn, và tình trạng còn tệ hơn đối với các binh sĩ da đen. Phản ứng của Goddard là những người dân có trí thông minh thấp không được quyền bỏ phiếu. Cùng với Goddard, Thielman và Jekers rất quan tâm tới tình trạng suy thoái trí thông minh toàn quốc mà họ cho là do tình trạng nhập cư và do sự kiện rằng những cá nhân có trí thông minh thấp kém lại sinh sản nhanh hơn những cá nhân có mức thông minh bình thường hay trên bình thường. Giống như thói quen thời ấy, Jekers cho rằng nhiều sự dữ trên đất nước đang xảy ra là do những người dân kém trí thông minh và các chính sách nhập cư chỉ làm cho vấn đề trầm trọng thêm. May thay, lập trường bẩm sinh cực đoan của Goddard, Thielman và Jekers đã gặp những sự thách thức. Càng ngày, người ta càng tin rằng sự thể hiện trên các trắc nghiệm trí thông minh có thể ít ra là một phần được cắt nghĩa bởi các yếu tố như kinh nghiệm và nền giáo dục đầu đời. Các câu hỏi về bản chất trí thông minh và trí thông minh được quyết định bao nhiêu phần do di truyền và bao nhiêu phần do môi trường vẫn còn là các câu hỏi cho tâm lý học ngày nay. Các câu hỏi thảo luận. 1. Hãy tóm tắt thuyết tiến hóa của Lamarck. 2. Mô tả thuyết Darwin xã hội của Spencer và giải thích tại sao nó rất thịnh hành tại Hoa Kỳ. 3. Nguyên tắc Spencer-Benn là gì? 4. Hãy tóm tắt thuyết tiến hóa của Darwin. 5. Giải thích tại sao các số đo trí thông minh của Galton chủ yếu có bản chất giác quan. 6. Tóm tắt sự cống hiến của Galton cho tâm lý học. 7. Mô tả phương pháp trắc nghiệm thông minh của Kettle và giải thích tại sao cuối cùng nó đã bị bỏ. 8. Phương pháp trắc nghiệm trí thông minh của Binet khác với của Galton và Kettle ở những điểm nào. 9. Mô tả thang đo Binet-Simon năm 1905. Nó đã được hiệu đính năm 1908 và 1911 như thế nào? 10. Stern đề nghị phương pháp nào để trắc nghiệm trí thông minh? Tại sao Binet chống lại phương pháp này? 11. Tóm tắt quan điểm của Spekman về trí thông minh. 12. Goddard đã có những kết luận nào khi ông áp dụng thang đo Binet-Simon để trắc nghiệm các học sinh Mỹ? 13. Teman đã thay đổi thang đo Binet-Simon về những điểm quan trọng nào? 14. Đa số các nhà tâm lý học ngày nay đứng về lập trường nào trong vấn đề bẩm sinh, môi trường liên quan đến trí thông minh?